Hai La Mã Phẩm Tùy Niệm. Một La Mã Mahanama. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha tại Sapilapatthu ở khu vườn Niroha. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Mahanama được nghe. Nhiều tỳ kheo đa ma y cho Thế Tôn nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn: "Con nghe như sao, bạch Thế Tôn? Có nhiều tỳ kheo đa ma y cho Thế Tôn nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?" Lành thay, này Mahanama, như vậy thật xứng đáng cho thiện nam tử các người. Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?" Hãy nhập cuộc, này Mahanama, với lòng tin, không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biến giác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. Sau khi an trú trong 5 pháp này, này Mahanama, hãy tu tập thêm 6 pháp nữa. Ở đây, này Mahanama, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đảnh giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều trường phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Này Mahanama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai. Vì thánh đệ tử này, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên pháp. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập pháp tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm tăng. Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm tăng, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ chuyên tăng. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quan liên hệ đến pháp. Khi có hân quan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhận được pháp lưu, tu tập tăng trì niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông phải tùy niệm giới của mình, không có bể dụng, không có cắt xén, không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đi đến thiền định. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên giới, nhập được pháp lưu, tu tập giới tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thí của mình. Thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Vì rằng với quần chúng bị cấu uế san tham chi phối, ta sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế của san tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm thí, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên thí, nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm thí. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thiên. Có bốn thiên: vương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tusita đau súc, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với trí tuệ như vậy, với thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng đầy đủ nơi ta. Trong khi vị ấy tùy niệm tính, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên, nhập được pháp lưu, tu tập chư thiên tùy niệm. Hai La Mã Mahanama. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Shaka tại Kapilavastu, khu vườn Nijoha. Lúc bấy giờ Khò Thích Mahanama mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu, lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi bộ hành. Tới đây, kinh này giống như kinh số 12 trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu: khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi người chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con nít. Lại nữa, này Mahanama, ông cần phải tu tập tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới của mình, tùy niệm thí của mình, tùy niệm chư thiên. Có bốn thiên dương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên dạ ma, có chư thiên đâu xuất đà, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha quá tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Trong khi chị ấy tùy niệm tính, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị ám ảnh, trong khi ấy tâm không bị sân ám ảnh, trong khi ấy tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm chị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh, tùy niệm chư thiện này. Này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi ông chú tâm vào các công việc. Ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con nít. Hai La Mã Nandida. Một thời, Thế Tôn trú ở dưới dân chúng Shaka tại Kapilavastu, khu vườn Nigoha. Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Họ thích Nandida được nghe Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Họ thích Nandida suy nghĩ như sau: ta hãy đến trú ở Savatthi vào mùa mưa, tại đây ta sẽ chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đến trú ở Savatthi trong mùa mưa, và họ thích Nandida cùng đến trú ở Savatthi vào mùa mưa, và tại đấy chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Nandida được nghe khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Nandida đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh đệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Nandida bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có nghe nhiều tỳ kheo làm y cho Thế Tôn nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú với những người an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Lành thay, lành thay. Này Nandida, như vậy thật xứng đáng cho thiền nam tử các ông. Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Này Nandida, hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không có lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không giới. Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với biến nhát. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không có liệt tuệ. Sau khi an trú trong 6 pháp này, này Nandida, hãy tu tập thêm nữa 5 pháp này. Ở đây, này Nandida, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này Nandisa, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, ông phải tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nandisa, duyên vào pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, cần phải tùy niệm bạn lành, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích giáo giới giảng dạy. Như vậy, này Nandisa, duyên vào bạn lành, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, cần phải tùy niệm thí của mình, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế sam tham, cùng với quần chúng bị sam tham ám ảnh, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Nandisa, như vậy duyên vào thí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, hãy tùy niệm chư thiên, các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú, với chư thiên dùng các món ăn. Lại nữa, này Nandisa, ông hãy tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nandisa, duyên vào pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, cần phải tùy niệm bạn lành, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích giáo giới giảng dạy. Như vậy, này Nandisa, duyên vào bạn lành, ông hãy an trú trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, cần phải tùy niệm thí của mình, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế sang tham, cùng với quần chúng bị sang tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Nandisa, như vậy, duyên vào thí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, hãy tùy niệm chư thiên, các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú với các chư thiên, dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này Nandisa, tỳ kheo được phi thời giải thoát, quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Cũng vậy, này Nandisa, các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú với chư thiên, dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như vậy, này Nandisa, duyên mạnh vào chư thiên, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Thành tựu với 11 pháp này, này Nandisa, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp thủ chúng. Ví như, này Nandisa, một cái ghè bị trút ngược, nước đã đổ xuống, không thể đem hút lại. Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật đã bị cháy. Cũng vậy, này Nandisa, thành tựu với 11 pháp này, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không có chấp thủ chúng. Sáu La Mã Suputi. Rồi Tôn giả Suputi cùng với một tỳ kheo có lòng tin đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Suputi đang ngồi một bên: "Này Suputi, tỳ kheo này tên là gì?" Bạch Thế Tôn: "Tỳ kheo này có lòng tin." "Con, một nam cư sĩ có lòng tin đã vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." "Này Saputi, tỳ kheo có lòng tin này." "Con, một người nam cư sĩ có lòng tin đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy có được thấy sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin không?" Bạch Thế Tôn: "Nay là thời cho vấn đề này." Bạch Thiền Hệ: "Đây là thời cho vấn đề này, để Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Nay con sẽ biết được vị tỳ kheo này có được thấy là sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không." "Vậy này Saputi, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói." "Thưa dân, bạch Thế Tôn." Tôn giả Suputi dâng đáp Thế Tôn: "Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Saputi, tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Saputi, vì tỳ kheo nào có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp." "Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin." "Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, tích tập những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến." "Này Suputi, tỳ kheo nào nghe nhiều với chánh kiến?" "Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin." "Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện." "Này Suputi, tỳ kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện?" "Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin." "Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới." "Này Saputi, tỳ kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới." "Này Saputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin." "Lại nữa, này Saputi, tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức." "Này Suputi, tỳ kheo nào phàm có những công việc gì?" "Này Suputi, tỳ..." "Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức." "Này Suputi, tỳ kheo nào phàm có những công việc gì vừa đủ để tổ chức?" "Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của mọi người có lòng tin." "Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, trong thắng luật." "Này Suputi, phàm tỳ kheo nào ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, thắng luật." "Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin." "Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Suputi, phàm vị tỳ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Suputi, phàm vị tỳ kheo đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành kiếp. Dễ nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Suputi, phàm tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, với các nét đại cương và các chi tiết. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, dễ biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc hạnh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Này Suputi, phàm tỳ kheo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, dễ biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Như vậy, này Suputi, là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Suputi, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Khi nghe nói vậy, tôn giả Suputi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa tích tập những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, dễ đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này làm bạn với thiện, thân khổ với thiện, giao thiệp với thiện. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh ở đây dễ khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, thắng luật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng với các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ đến nhiều đời sống quá khứ và các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Lành thay, này Suputi. Vậy này Suputi, thầy hãy an trú với tỳ kheo có lòng tin này. Khi nào, này Suputi, thầy muốn ý kiến Như Lai, hãy cùng với tỳ kheo có lòng tin này đi đến ý kiến Như Lai.